Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để tiếp nối và triển khai về cái chủ đề mà lần trước tuần rồi chúng ta đã được học, đó là chúng ta ở trong Christ và Christ ở trong chúng ta đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ triển khai thêm cái vấn đề này. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên và sẽ đọc chung với nhau câu gốc của bài giảng hôm nay ở trong một câu gốc rất là quen thuộc mà chúng ta nên đọc, học, ghi nhớ và áp dụng nó vào đời sống của mình. Đó là Galati đoạn 2 câu số 20 có ở trên, cho nên chúng ta cùng nhau đọc. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Amen. Kính mời quý mạnh chị em đồng an tọa. Trong một cái đợt dịch cúm như những gì chúng ta đang trải qua, thì có một gia đình đưa cháu nhỏ của mình, cháu gái 3 tuổi, để đến với bác sĩ nhi khoa để có thể được khám bệnh. Thì chúng ta biết rằng thông thường mấy cháu nhỏ đôi khi nó cũng rất là e ngại, nó sợ khi mà bác sĩ phải khám thân thể của nó. Cho nên vị bác sĩ này biết và ông rất là tâm lý, cho nên là khi muốn coi trong cái lỗ tai của cháu bé đó thì vị bác sĩ này mới nói rằng đó là chắc thế nào bác sĩ cũng sẽ tìm thấy được một con gấu pu trong lỗ tai này và một con cọp tiger trong lỗ tai kia. Thì cháu bé này nó mới chưng hửng nhìn vị bác sĩ, nó dạ dạ không có đâu, nó thiệt không, đâu để bác sĩ coi thử. Cho nên là ông mới lấy cái đèn chiếu vô đây, ô không có con gấu pu trong cái lỗ tai này, không biết bên kia có con cọp tiger không. Mấy này mấy cháu nhỏ thì nó quen thuộc với những cái phim hoạt họa đó phải không. Rồi thì chiếu vô trong này, ô không có, nhưng mà hình như nghe tiếng của cái con quái vật Cookie Monster đó. Chúng ta biết cái đó, mấy cháu nhỏ nó cái con mà nó màu xanh da trời ấy, mà nó có cái miệng bự vậy nè đó, và nó hay ăn bánh cookie á. Mấy cháu nhỏ thì nó biết, thì đó, chắc là nó ở trong cổ họng của con á, đó con há miệng ra để bác sĩ khám coi có không, tìm coi có không. Nó dạ dạ không có đâu, không có cái con Monster Cookie ở đây đâu. Thì há miệng ra thì nó để nó mới chứng minh phải không, cho nó há miệng để ông mới coi trong cổ họng của nó này kia. Rồi bây giờ tiếp theo thì ông mới chuẩn bị để mà khám ngực, rồi khám phổi, rồi tim của nó. Mà chúng ta biết ở trong tiếng Anh nó là heart, là trái tim, mà cũng là tấm lòng, phải không? Đó, nó mang hai nghĩa. Thì vị bác sĩ mới nói rằng đó là bác sĩ nghĩ rằng sẽ tìm thấy được cái con Barney Dinosaur, tức là cái con khủng long Barney á, nó bự bự. Chúng ta chắc biết, một số người biết cái đó. Các em nhỏ thì nó rành lắm. Chắc là ở trong your heart, có nghĩa là trong trái tim con, mà cũng có nghĩa là trong tấm lòng con. Thì nó nói dạ dạ không có đâu, con biết chắc nó không có ở đây, trong tấm lòng của con hay là trong trái tim của con. Trong trái tim, trong tấm lòng của con chỉ có Chúa Giêsu thôi. Còn cái con Bernie đó thì nó ở trên cái, xin lỗi, trên cái quần lót của con. Đó là lời của cháu bé. Tôi thì tôi không có quan tâm tới, hay bà Chúa cũng chẳng có quan tâm tới là ở trên cái quần trong của quý ông bà anh chị em có cái hình của cái con gì ở trên đó, hay là hình gì ở trên đó. Ngài không quan tâm, Ngài chỉ quan tâm và muốn hỏi coi trong lòng của chúng ta, trong trái tim của chúng ta có Chúa Giêsu hay không? Có không? Hay là Ngài sẽ tìm thấy một con dinosaur, một con monster? Cho nên xin Chúa cho chúng ta, ai xác nhận với bác sĩ thiên thượng rằng trong lòng của mình không có mấy con đó mà chỉ có Chúa Giêsu thôi, thì mình đưa tay lên nè, cho Chúa thấy nè. Cảm ơn Chúa ha. Dạ rồi, và cái điều này là một cái điều rất là quan trọng. Đó là sự kiện của anh chị em. Nó không phải là lý thuyết. Nó cũng không phải là một điều sẽ đến. sẽ có trong tương lai, mà là điều chúng ta đang có nếu mà chúng ta đã đáp ứng trước ơn cứu chuộc của Chúa và sự hướng dẫn của Ngài để chúng ta mở lòng mình ra trong sự an năn và đức tin để tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta biết ở trong mình ấy, có không khí không ạ? Có không? Có dưỡng khí không? Có. Nó đi vào trong từng tế bào luôn á, chứ không phải chỉ là ở trong phổi của chúng ta thôi. Vì nó nuôi dưỡng toàn bộ thân thể của chúng ta, thì nó đáp ứng cho cái yêu cầu, cái nhu cầu của sự sống. Cho nên chúng ta tin, mặc dù chúng ta có thể không thấy không khí, nhưng mà chúng ta biết chắc có nó, không chỉ ở chung quanh chúng ta mà còn ở trong chúng ta nữa. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và Ngài ở trong chúng ta để làm gì? Đó là điều mà chúng ta đáng phải quan tâm. Chúng ta nhớ rằng Chúa ở trong mỗi đời sống của cơ đốc nhân là để thực hiện các ý định, các mục đích của Ngài, công việc của Ngài trong mỗi cuộc sống của chúng ta. Ngay khi một người tiếp nhận Chúa thì Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài, và chúng ta có một cuộc sống chung mà Kinh Thánh mô tả nó là một cuộc hôn nhân. Mà cái cuộc hôn nhân này, tại vì không có cái gì mà nó vui thỏa, nó yêu thương, nó tốt lành cho bằng hôn nhân. Phải không? Khi nói về cái gì vui á, vui nhất thì nó là hôn nhân. Tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất là nó là hôn nhân. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh đó để minh họa về cái mối tương quan giữa chúng ta với chính mình Ngài. Và đó là một cuộc sống chung, mà không phải là sống đến lúc nào đó hay là thỉnh thoảng thăm viếng nhau, cũng không phải, mà cũng phải là sống trong đời này thôi nữa, mà cuộc sống chung này nó kéo dài trong cả cõi đời đời. Cho nên chúng ta phải nhớ là ngày hôm nay chúng ta bởi đức tin nơi Chúa, chúng ta đã bước vào một cuộc sống chung với Đấng Christ. Và chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời dựng nên con người á một cách rất là đặc biệt. Mọi vật Chúa dựng nên là để sống với, không có cái gì mà Chúa dựng nên chỉ có một mình nó đơn độc hết, trong cái vũ trụ này, trong cái chỗ nào nó đơn độc. Nếu nó chỉ có như vậy không thì nó không thể nào nó tồn tại được, mà đó không phải là mục đích của Đức Chúa Trời. Ngay cả những cái hành tinh mà chúng ta thấy dường như nó không có sự sống thì nó vẫn nằm ở trong một cái sự chuyển động của cái tổng thể thế giới tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên, và nó vẫn có một cái vai trò của nó. Chúng ta nhìn cái mặt trăng là một vệ tinh của trái đất thôi thì chúng ta biết rằng mặc dù không có sự sống trên đó, phải không? Không có sinh vật nào cả, nhưng mà chúng ta biết rằng nó hiện hữu không phải là vô nghĩa, mà nó hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là điểm chúng ta nhớ. Cho nên nó có một sự tương tác với trái đất, với mặt trời, với các hành tinh chung quanh, với thái dương hệ và trong cái rộng hơn là toàn vũ trụ. Thì bây giờ chúng ta phải nhớ rằng riêng con người chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta là để chúng ta sống với, mà không phải chỉ là sống với người khác, không phải là sống với hoàn cảnh và các sự việc của cuộc sống, mà quan trọng hơn là để chúng ta sống với Đức Chúa Trời. Không có bất cứ một tạo vật nào được dựng nên mà để có thể được sống với Đức Chúa Trời một cách mật thiết. Chúa cũng chẳng nói Ngài thiết lập hôn nhân trong mặt kép nháy với các thiên sứ, mà Ngài chỉ nói là với chúng ta, vì chúng ta được coi như là một người vợ thuộc linh vậy đó, mà Ngài chính là tân lang, chúng ta là tân nương trong cái cuộc hôn nhân này. Cho nên chúng ta có một cuộc sống chung nha, và sống chung là để hoàn thành những cái mục đích quan trọng. Thì bây giờ Chúa ở trong chúng ta để làm gì đây? Để làm các công việc của Ngài, thực hiện các ý định của Ngài. Cái này thì tôi muốn minh họa nó như thế này. Nãy giờ thì tôi cũng khá khát nước rồi, cho nên là bây giờ tôi muốn mở chai nước này để uống, chứ cũng khát rồi. Nhưng mà bây giờ đó, không chỉ là tôi uống nước thôi, nhưng mà để sau đó tôi còn phải làm một số các công việc khác nữa. Tôi phải đóng một cái bàn, và tôi cần rất nhiều những cái dụng cụ, và cái bàn này nó gồm nhiều thanh gỗ rồi đinh nhọn đồ này kia nọ, rồi những cái miếng gỗ đồ này kia, ván đồ đó thì nó cũng lồi lõm, nó cũng đầy những cái gai trên đó mà nó có thể đâm sóc vào trong tay chân của mình, nó gây chảy máu, là bị cái dầm đâm ví dụ vậy. Cho nên tôi phải cần có những công cụ hỗ trợ để bảo vệ thôi, khi mà tôi làm công việc đó. Nhưng mà trước khi tôi làm thì tôi phải uống nước cái đã, bởi vì khát quá. Cho nên bây giờ tôi cần có những cái công cụ để có thể thực hiện cái việc này. Cho nên bây giờ tôi xin tìm những cái công cụ coi. Tôi tìm thấy được cái này. Cái này thì mới á. Cái này thì rất là mới. Như vậy thì chúng ta quen thuộc với cái này phải không ạ? Cái này là cái gì đây? Cái này là chiếc vớ. Rồi. Cho nên bây giờ đó, thì tôi cần cái sự bảo vệ khi mà tay của tôi làm việc, cho nên tôi mới dùng cái công cụ hỗ trợ này. Giờ trước nhất là uống nước. Cái này sử dụng này cũng bất hợp pháp nha. Ý mình nói cái này thôi ha. Rồi bây giờ làm sao để mở cái này đây? Như vậy thì cái này nó có phù hợp cho mình để làm công việc này không? Công cụ này không phù hợp. Tôi phải tìm một công cụ nào khác nó phù hợp chứ. Với cái tay của mình. Cho nên cái này nó không có phù hợp. Tôi đi tìm một cái khác. Tôi tìm được cái này. Cái này thì thấy nó khá phù hợp nè. Tại vì bàn tay tôi có 5 ngón. Và tôi thấy cái này nó cũng có 5 ngón mà nó cũng tương tự. Có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, áp út, ngón út gì đó. Phải không ạ? Thì quý bà chị em nghĩ cái công cụ này có thích hợp không? Rất thích hợp để mình làm công việc, cho nên tôi đút nó vào. Cái này là ngon rồi đó, cái này tốt rồi đó. Cho nên bây giờ sử dụng cái này thì tôi có thể lấy cái chai. Tôi có thể mở cái nắp. Không? Và nếu mà tôi làm những cái việc khác như là để đóng một cái bàn cần có những cái dụng cụ khác nữa, cây cưa, cái bào hay là cái búa, cái đinh gì đó, thì cái này nó sẽ giúp cho tôi được bảo vệ, không có bị tổn thương, không có bị cái gì cả. Đó. Thì như vậy thì đây là một cái công cụ rất là tốt và nó thích hợp. Nó vừa vặn với tay của tôi. Nó thích hợp hoàn toàn vì nó mang cái hình dạng giống tay của tôi. Thì mình mới có thể đút cái tay nó vào được. Còn cái kia, cái công cụ kia nó không có thích hợp. Bởi vì nó không mang cùng một cái hình dạng. Cho nên thì không thể nào sử dụng cái đó được. Thì đây chính là điều mà chúng ta phải thấy rằng đó. Đức Chúa Trời Ngài là Đấng đã tạo nên chúng ta một cách mới. Trước đây chúng ta chỉ là cái công cụ kia thôi, không có thích hợp để Đức Chúa Trời có thể vào trong, để Ngài có thể hành động bởi cái sự sống năng quyền của Ngài để thực hiện những ý định và công việc mà Chúa định. Cho nên như vậy thì Ngài phải dựng nên một công cụ mới, Ngài phải tạo nên một công cụ mới, một cách rất là thích hợp. Cho nên Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó, con người chúng ta được tạo dựng theo như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi con người bởi phạm tội thì nó hủy hoại cái hình ảnh đó. Chúng ta đã bị biến dạng, trở thành một tội nhân. Và Chúa không thể vào trong một tội nhân được. Ngài phải chấm dứt con người tội lỗi của chúng ta, rồi Ngài phải dựng nên chúng ta là một con người mới. Cho nên á, chúng ta đã là những tân tạo vật của Chúa. Ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều trở nên mới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với cái chiếc bao tay này, cái tay của tôi nó hoạt động một cách rất là tự do, dễ dàng và nó được cái sự bảo vệ nữa. Tuy nhiên chúng ta phải thấy như thế này, thật sự đó mà nói thì á, cái bao tay này với tay của tôi thì nó vẫn là hai cái độc lập. Nó có thể có một cái sự tương tác nhưng mà là độc lập. Có những người á thì họ thấy không cần phải nương cậy vào Đấng Christ. Thì nếu cái bao tai này mà không có cậy vào Đấng Christ á, thì nó là gì? Nó bất động, nó vô dụng, đúng không ạ? Nó cứ nằm đây thì tự nó là bất động, nó là vô dụng. Mà bất động có nghĩa là sự chết. Khi nói tới sự sống là một sự hoạt động, là một sự chuyển động. Đó là điểm mà chúng ta cần thấy. Khi nói đó là sự sống thì nó luôn luôn hoạt động và chuyển động. Thành thử chúng ta cần phải nhớ một điểm như thế này. Thật hay mỗi đời sống của chúng ta đó, trong cái mối tương quan với Đức Chúa Trời, mà Chúa là đấng hằng hữu, là đấng hằng có. Ngài là đấng sáng tạo nên vũ trụ này, và chỉ có những vật thể ở trong vũ trụ, trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời thì mới ở trong cái dòng thời gian và không gian. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài siêu việt, vì Ngài vượt ra khỏi cái chỗ đó, Ngài đã dựng nên cái thế giới này. Cho nên chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài là đấng hằng hữu, hằng sống, và trước mặt Chúa không có quá khứ, hiện tại hay là tương lai gì cả. Chỉ là một hiện tại vĩnh hằng. Đó là điểm chúng ta phải nhớ, Đức Chúa Trời chúng ta siêu việt như vậy. Còn mình ở trong cái dòng thời gian thì chúng ta có quá khứ, chúng ta có hiện tại, cũng như là chúng ta có tương lai. Có người họ đưa ra cái câu hỏi thắc mắc khi đọc Kinh Thánh, nói rằng Đức Chúa Trời tiền định một số điều nào đó. Thì cái thuyết về tiền định của thần học á, nó là một cái rất là sâu xa. Nhưng mà tiền định có nghĩa là một sự biết trước và định trước từ quá khứ lận. Nhưng mà đó chỉ là những cái ngôn từ mà Đức Chúa Trời nói trong những cái điều kiện của con người đang khi chúng ta sống trong cái dòng không gian và thời gian của cõi tạo vật thôi. Chứ còn đối với Đức Chúa Trời, Ngài không có trước gì hết á. Ngài chỉ có một hiện tại vĩnh hằng. Lúc nào Ngài nhìn nó thì nó cũng là một hiện tại vĩnh hằng. Và mọi sự đã trải ra và Chúa biết tất cả mọi sự rồi. Ngài quyết định, Ngài hành động nó từ sự vĩnh hằng của Chúa, chứ nó không phải là Ngài từ xa xưa rồi Ngài có một cái khả năng á, ha, để mà Ngài có thể biết trước nhiều điều sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Không có. Ngài biết hết tất cả mọi sự. Đó là điểm mà chúng ta thấy, đặc biệt là ai đọc Thi Thiên thứ 139 á, thì chúng ta có thể hiểu được cái điều này. Đấy lời Chúa nói. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta là như thế này. Và khi chúng ta bước vào trong cái mối tương giao với Chúa, cái mối tương tác với Đức Chúa Trời như vậy á, chúng ta phải nhớ như thế này. Đức Chúa Trời tể trị, điều khiển, hướng dẫn mọi sự xảy ra. Cho dù chúng ta nhớ rằng đó, là ngay khi chúng ta nằm ngủ, khi chúng ta nằm ngủ thì không phải là mọi sự ngưng động lại. Không phải đâu. Nó vẫn có cái dòng chảy của thời gian và sự kiện, sự việc, hoàn cảnh diễn ra chung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, khi chúng ta được đặt trong cái dòng chảy của thời gian đó, và bây giờ Đức Chúa Trời điều khiển ở trong đời sống chúng ta để hướng dẫn chúng ta đi trong cái dòng chảy của Ngài, và mỗi một người trong chúng ta có một định mệnh khác nhau. Chúa sống trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài, không phải là đi nhà thờ. Không phải chỉ là những thì giờ chúng ta đến nhà thờ một cách trung tín. Không phải là trung tín làm các công việc của Chúa thì coi như mình hoàn tất cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Không phải. Mỗi người trong chúng ta có một định mệnh, và Chúa đặt chúng ta trong cuộc sống khác nhau. Nhiều điều nó sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Trong đó có chương trình của Chúa, có các chủ đích của Chúa, và có đủ ân điển của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta cần phải học tập để sống, không phải là sống với kinh nghiệm của quá khứ. Không phải sống về những cái gì chúng ta hy vọng ở nơi tương lai. Chúng ta phải sống mỗi một ngày với chính mình Chúa. Cho nên lời Chúa nói rằng đó, kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Ngày nay là ngày là thì thuận tiện và là ngày cứu rỗi. Và ở trong thơ Hebrew đó, thì chúng ta cũng thấy tác giả cũng nói với chúng ta như thế này, đoạn 4 của thơ Hebrew. Ở đây nói, trong câu số 7, nên về sau lâu lắm trong thơ của David Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, chúng ta lưu ý cái chữ ngày nay trong ngoặc kép. Rồi á, trong câu số 10, vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghĩ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không một ngày nào trong chúng ta theo gương cả chẳng tin mà vấp ngã. Trong câu số 11 đó, thì chúng ta lưu ý rằng đó, ở đây nói đến ngày nay. Và đây là một ngày, Chúa đối với Đức Chúa Trời, Ngài chỉ có một ngày nay, tức là hiện tại thôi. Thì Ngài muốn can thiệp, Ngài muốn hướng dẫn và Ngài muốn thực hiện các ý định và công việc của Chúa trong mỗi đời sống của chúng ta ngày nay, có nghĩa là ngay bây giờ. Những gì mà cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày chúng ta di chuyển trong cái dòng chảy của thời gian và của không gian, tức là bao gồm những cái sự việc xảy ra đó, thì chúng ta phải biết rằng Chúa có chương trình và Ngài có mục đích. Và Ngài cũng có ân điển, Ngài muốn hành động ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mình để chúng ta có thể kinh nghiệm. Và ngày hôm nay, ở trong Chúa, chúng ta không phải là cái bao tai để lúc thì nó tách rời ra, bởi vì cái điều này nó vẫn là sự độc lập giữa cái bao tai và tay của tôi. Và Chúa không phải là tạo nên chúng ta một cách độc lập như vậy và chỉ có một cái sự tương tác một lúc nào đó thôi. Nhưng mà Ngài đã dựng nên chúng ta là đôi tay của Ngài. Chúng ta là chi thể trong thân của Đấng Christ. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có một sự tương tác mật thiết trong sự sống. Thí dụ như cái bao tay này, nếu mà tôi làm việc mà nó bị cắt đứt chẳng hạn, nó lủng một cái lỗ thì mình khó dùng nó lắm, không dùng được nữa. Rồi bây giờ nó có tự lành được không? Dạ không, không được. Nhưng mà tay của mình mà bị đứt, nó có cái tự lành được không? Được, tại vì nó có cái sự sống ở bên trong. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Mỗi một ngày, cho dù chúng ta ở đâu, nằm ngủ, những sự kiện nó xoay quanh chúng ta nha. Đặc biệt là trong mùa dịch này, đời sống của mình dường như nó đóng băng, nó dừng lại. Nhưng mà không có đâu. Nó vẫn có bao nhiêu điều chuyển biến xung quanh chúng ta. Chúa nói với các môn đồ của mình, các ngươi phải tỉnh thức để cầu nguyện với ta tại vườn Gethsemane. Nhưng mà các môn đồ không có đáp ứng cái điều đó. Đáng lẽ họ phải tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa đó, thì họ lại ngủ vùi đi. Và trong lúc họ ngủ vùi thì có phải là mọi sự đều lắng động, đều ngưng lại hết không? Không có, vẫn có những cái âm mưu rất là đen tối. Cả một cái toán quân đang đi đến vườn Gethsemane, để rồi tại đó họ sẽ bắt Chúa. Và có nhiều điều xảy ra cho các môn đồ nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đang khi mình nằm ngủ không có nghĩa là không có sự kiện nó chuyển biến xung quanh chúng ta đâu. Nó vẫn có. Cho nên chúng ta phải luôn luôn ở trong cái sự tương tác với Chúa. Và Ngài ở trong chúng ta, nó là một cái sự sống mà chúng ta kinh nghiệm được. Và kinh nghiệm liên tục ở trong đời sống của mình. Điều đó nó rất là quan trọng. Và bây giờ mình nói mùa dịch, tôi cũng xin chúng ta biết ngày hôm nay cả thế giới đều trông đợi cái gì trong mùa dịch này? Sẽ có cái gì? À, vaccine. Không chỉ là trông đợi vaccine thôi đâu nha, là để ngừa cúm thôi phải không? Mà chúng ta biết rằng cần có thuốc chữa nữa. Lỡ bị dính cúm luôn rồi thì chữa làm sao? Cho tới bây giờ vẫn chưa có phương thuốc nào để chữa trị cái bệnh cúm này hết á. Uống những cái gì đó để mà chữa mấy cái triệu chứng thôi, chứ còn cái nguyên nhân gốc rễ nó vẫn chưa có phương thuốc chữa trị. Và bây giờ tôi báo tin mừng cho quý bà anh chị em là vaccine đã có rồi, cho cúm á, đã có rồi, và tôi đã chích rồi. Cái này cúm mùa thôi chứ không phải cúm tàu, cho nên cúm mùa thì có rồi, phải không? Và chúng ta nhớ như thế này, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới sa ngã, một cái thế giới bị tội lỗi thống trị. Cho nên á, nó không phải chỉ có bên ngoài chúng ta mà nó còn ở bên trong chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn còn con người cũ, tội lỗi xác thịt của mình. Chỉ có sự sống của Christ thì nó khống chế để cho cái con người cũ, tội lỗi của mình nó không có phát tác được thôi. Nó còn đó. Mặc dù lẽ ra nó chết rồi, bị Ngài xử lý nó, chúng ta phải biết cách để xử lý nó. Và đó là những con vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn nhiều khi mình không thấy, nó vô mình có đôi khi mình không nhận ra nữa. Nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm. Phải không? À, mấy cái con vi khuẩn. Và ở trong chúng ta nó vẫn còn có cái đó. Thì bây giờ Chúa ở trong chúng ta là sự sống. Sống là một mối tương quan, sống là một hoạt động và chuyển động. Sống là một cái sức mạnh. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy một điều đó là Chúa ở trong chúng ta, Ngài là vaccine phòng dịch tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Mà Ngài cũng là thuốc trụ sinh để tiêu diệt nếu mà có vi khuẩn thâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta hay là đời sống của chúng ta. À, mà bây giờ nó cũng có rồi. Thật ra thì trong con người của chúng ta nói về cái phương diện vật lý là chúng ta đều có một số những cái loại vi khuẩn. Có cái loại vi khuẩn tốt, cần thiết, mà cũng có những cái loại vi khuẩn xấu nữa, hại nữa. Nhưng mà khi chúng ta có cái sức mạnh của thân thể của mình và có cái sức đề kháng, lẫn chúng ta sẽ có được những cái chất kháng thể, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể khống chế được và làm cho những cái loại vi khuẩn nó không có phát tác ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng đối với cái loại vi khuẩn tội lỗi thì Chúa của chúng ta, Ngài là thuốc vaccine để ngăn ngừa, chống lại, để cho nó không có thể nào mà nó có thể tác động gì trong chúng ta. Nhưng mà Ngài cũng là thuốc trụ sinh nữa. Sự sống của Chúa vận hành trong chúng ta một cách lạ lùng, và chúng ta phải nương nhờ vào cái sự sống đó nha. Chúng ta phải nương nhờ vào cái sự sống đó. Nếu như cái dòng chảy của sự sống xuống tay của tôi mà tôi ở trong một cái tư thế không có đúng đắn thì nó sẽ bị tê. Ví dụ như buộc chặt cái này nó tê, và dòng tuần hoàn máu nó không chảy được thì nó tê. Để lâu quá là nguy hiểm, chết luôn. Chúng ta phải nương cậy vào cái sự sống đó. Nó có một cái sức mạnh để giúp cho tay của mình được tự do và có thể làm được rất là nhiều việc. Đúng không? Thì bây giờ đó là điểm mà chúng ta phải nương cậy vào cái sự sống của Chúa. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi và lại có tiềm ẩn trong chúng ta những cái con vi khuẩn tội lỗi đó nữa. Cho nên á, chúng ta sẽ thấy như thế này, trong một số điều kiện nào đó thì nó sẽ phát tác ra. Nó phát huy cái sức mạnh của nó để gây tàn phá. Và điều này là gì? Chúng ta phải áp dụng nó ngày nay. Chúng ta phải áp dụng nó, giống như bài hát hồi nãy mình nói, sự sống con thuộc Chúa, linh hồn con thuộc Chúa, xin dẫn con đi trong đường Ngài, mỗi hơi thở của chúng con, sự sống cần hơi thở, mỗi một nhịp thở, hơi thở của mình là Chúa. Chúng ta phải nương nhờ Chúa giống như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi, giả định như bây giờ trong đời sống vợ chồng, đặc biệt là chúng ta cảm ơn Chúa vì trong cái mùa dịch này Chúa lại cho nhiều cơ hội để những đôi vợ chồng có thể được sống chung với nhau, có nhiều thời gian dành cho nhau lắm. Có đúng không ạ? Hồi đó mạnh ai nấy đi làm, nhiều khi chỉ nói chuyện qua cái tủ lạnh thôi. Viết tờ giấy nhắn lên đó, bởi vì tới chừng cổ thức thì mình đi làm mất tiêu rồi, khắc ca mà. Cho nên cổ muốn gì thì cổ coi lên đó, rồi cổ muốn cái khác thì cổ ghi lên cho đó. Nhưng mà bây giờ nhân cái mùa dịch này thì lại có cái dịp tiện lắm, cái thuận cảnh để mà vợ chồng gần gũi với nhau. Mặc dù đáng tiếc là có nhiều cặp vợ chồng làm như không quen sống chung hay sao á. Cho nên là sống chung nhau sao nó phát sinh nhiều cái cọ xát, rồi nó nhán lửa tùm lum. Cảm ơn Chúa trong hội thánh mình có, này của mấy hội thánh khác á mới có. Chứ hội thánh mình thì không có, đúng không ạ? Kể từ bài giảng hôm nay. Thì bây giờ chúng ta thấy trong một đôi vợ chồng có ông chồng khó tánh, khó chịu cực kỳ luôn. Bắt bẻ cô vợ từng chút một. Gì ông cũng nói, gì ông cũng giận. Ông nói nhiều cái phi lý, ông nói đúng mình nghe. Nhưng mà bây giờ ông nói quá phi lý. Ông gán cho mình những cái mà mình không có. ổng rầy ra ổng này kia nọ, thì trong chỗ đó bắt đầu cái con vi khuẩn, à, con vi khuẩn nổi nóng, bất phục, chống trả, giận dữ, thấy không? Nó sẽ thấy là nó bắt đầu nó muốn nổi dậy. Thì chúng ta phải làm sao? Christ là sự sống của tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Nghĩa là tôi chết rồi. Đóng đinh trên thập tự là để chết. Và con người cũ hay nóng nảy gì đó, cái loại vi khuẩn đó nó đã bị tiêu diệt rồi. Bởi vì cái vaccine là cái sự sống Christ. Và trụ sinh là sự sống Christ. Và khi chúng ta nương cậy vào đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó, nó vô hiệu hóa và làm tan biến đi những cái gì thuộc về xác thịt. Và mình không có nổi nóng trở lại phản ứng theo xác thịt, mà theo thánh linh. Christ cho chúng ta một cái khuôn mẫu về sự sống của chính Ngài là đời sống của Chúa đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng có nhiều điều mà những cái người trong cái mối liên hệ với Chúa, họ đòi hỏi Chúa những cái không đúng trong chương trình của Đức Chúa Trời. À, mình phải nhớ như vậy. Cho nên ngay từ khi Ngài mới 12 tuổi thôi, thì chúng ta nhớ khi Ngài lên trên đình thờ đó, thì Ngài ngồi để mà trao đổi thảo luận về lời của Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Trời với các rabbi, các giáo sư về thần học nữa. Rồi say mê trong cái chỗ đó. Trong khi đó thì Joseph và Mary đã lên đường sau lễ đi về rồi. Tưởng là chắc con của mình tuổi thiếu niên mà, 12 tuổi mà, chắc nó đi chung với mấy đứa bè bạn gì của nó đâu đó trong cái đoàn người. Nhưng mà tới chừng kêu tìm không thấy, à, lạc mất. Cho nên mới vội vã quay trở lại đi đình thờ Jerusalem, thì thấy Chúa đang ngồi nói chuyện với các rabbi đó. Thì mới nói sao con làm khổ cho hai ta như thế này. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu trong chỗ đó, thì Ngài làm gì? Cái phản ứng của Chúa là phản ứng không theo con người, nhưng mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên Ngài nói rằng đó, là ông bà không biết rằng tôi phải lo việc của cha tôi sao? Nhưng mà sau đó, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì lúc bấy giờ Ngài chưa đến cái tuổi để có thể ra khỏi gia đình, vẫn còn ở dưới cái sự giám sát của gia đình mình, cho nên Ngài trở về mà chịu lụy, tức là Ngài vâng phục đối với cha mẹ của Ngài về phần xác, tức là Joseph và Mary. Nhưng rồi chúng ta thấy về sau nó có nhiều điều người ta đối xử với Chúa không có đúng đắn. Ngay cả những người thân thiết nhất, những người trong gia đình của Chúa, một lần kia nghe về những cái hoạt động của Chúa và cái sự chống đối Chúa, thì họ làm gì? Họ lên để muốn đem Chúa đi về, khuyên Chúa đi về. Chứ còn Ngài làm như vậy thì nguy hiểm lắm. Ngài có thể bị người ta giết chết. À, dám chống lại cả một cái thế lực rồi giáo quyền lẫn chính quyền thời đó nữa. Cho nên là, và họ nói Chúa đã mất trí rồi, điên rồi, cuồng tín rồi, làm quá mức, quá đáng, gây xung đột với bao nhiêu người, nó có thể dẫn tới những cái hậu quả tai hại. Cho nên họ muốn khuyên và đem Chúa đi về. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa từ chối cái điều đó. Ngài phải làm công việc của cha, làm theo ý muốn của cha. Từng sự việc, từng cái sự kiện, từng cái tiếp xúc trong cái cuộc sống, trong từng cái hoàn cảnh, Chúa luôn luôn để Đức Chúa Trời là cha hành động ở trên Ngài để hướng dẫn Ngài. Theo ý muốn, Ngài phản ứng không phải theo con người riêng của Ngài đâu. Mặc dù Ngài là trong sạch và vô tội đó, nhưng mà Ngài chỉ phản ứng trong thánh linh, theo ý muốn của cha mà thôi. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Ngài cũng đã bị ngay cả những môn đồ thân tín của Ngài đó phản Ngài. Pierre thì chối Chúa, còn Judas thì bán Chúa. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng Chúa không có giận dữ đối với những môn đồ đó. Cái phản ứng của Ngài không phải là phản ứng của con người bình thường, con người theo xác thịt, nhưng mà Ngài phản ứng bởi thánh linh ở trong chính Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng khi Phi-rơ vừa chối Chúa ba lần như vậy đó, thì bây giờ người ta giải Chúa đi ngang và Chúa nhìn Phi-rơ. Sau khi gà gái đó, thì Phi-rơ ngẩng lên mới thấy Chúa đang nhìn mình. Và chúng ta thử nghĩ coi nếu mà lúc đó Chúa nhìn với cái nhìn trùng sọc, nhìn mím môi đó, thì ông Phi-rơ có thể ông thấy như đó, thôi rồi mình đã làm phạm tội trọng với Chúa, chắc đi ra ông thắt cổ chết giống như Judas luôn á. Nhưng mà trong cái ánh mắt nhân từ bao dung tha thứ của Chúa. Đó chính là điều làm cho ông khóc lóc đắng cay, ông ăn năn, và sau đó ông vẫn trở về tìm kiếm Chúa. Và Chúa đã phục hồi lại. Chúa cũng nói là sao ngươi ở tại bờ hồ Tiberias đó, Chúa khi mà hiện đến, Ngài cũng nói sao ngươi chối ta ba lần vậy, tại sao ngươi làm sỉ nhục danh ta, ngươi thế này thế kia, hứa lèo này kia nọ, hứa cho dữ đó, nhưng mà cuối cùng các ngươi lại chối ta ba lần vậy. Chúa có nói vậy không? Không. Sự nhân từ của Chúa, Ngài chỉ hỏi, hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Nếu ông chối Chúa ba lần thì Chúa hỏi ba lần ngươi yêu ta chăng? Và Chúa khôi phục lại cái vị thế của Phi-e-rơ trong chức vụ sứ đồ, trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và trên thập tự giá, khi người ta sỉ nhục chà đạp Chúa như vậy á, thì Ngài phản ứng làm sao? Ngài là người vô tội nha. Người ta vu khống Chúa thế này thế kia, rồi người ta đối xử với Chúa một cách bất công, bất nghĩa như vậy. Chúa đến để ban phước cho họ, mà bây giờ họ đối xử với Chúa như vậy thì Chúa làm gì? Nếu Chúa rủa xả họ thì được không? Cũng có thể được, được. Đó, nó cũng hợp lý. Nếu mà Chúa sử dụng cái sự công bình để mà đoán phạt họ thì được không? Được, Ngài có thể sai các đạo binh thiên sứ, 12 đạo binh thiên sứ xuống để hủy diệt họ đó. Chứ mà Chúa không làm vậy. Ngài phản ứng trong Thánh Linh. Theo ý muốn Cha, lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết công việc của mình làm. Điều đó nó đánh mạnh vào trong lòng của người tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa, và ngay cả người thầy đội đã hành hình Chúa nữa. Để họ phải thốt lên rằng người này thật là con Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó chính là điều mà chúng ta cần có trong cuộc sống của mình. Chúng ta đối diện với rất nhiều hoàn cảnh, mỗi người có một cuộc sống riêng biệt. Mỗi người, Đức Chúa Trời có một định mệnh riêng cho chúng ta. Và chúng ta phải đi qua trong cái hoàn cảnh của cuộc sống mà không ai đi qua hết. Chính mình đi thôi. Mỗi một ngày, Đức Chúa Trời Ngài hành động trên chúng ta là ngay bây giờ. Chứ không phải chỉ là những gì Chúa làm trong quá khứ mà hay là Ngài sẽ làm trong tương lai mà chúng ta hy vọng. Ngài muốn hành động trong chúng ta ngay bây giờ. Cho nên trong cái dòng chảy đó thì nó đi tới. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, sống là một sự hoạt động và chuyển động. Nó không có bất động. Đời sống thuộc linh của chúng ta không có bất động. Mà Chúa luôn luôn đang hành động trong chúng ta. Ngài hoạt động trong chúng ta, Ngài chuyển động trong đời sống của chúng ta, nó mới là sự sống. Ở vấn đề địa lý mà của Thánh Kinh về vùng đất Palestine, tức là vùng đất Israel, thì chúng ta biết rằng nó là vùng đất hứa mà Chúa đã ban cho con dân của Ngài. Thì tại đó thì chúng ta thấy rằng đó, về mặt địa lý thì nó có một cái dòng sông chảy xuyên suốt chiều dài từ bắc xuống nam của nước Israel. Đó là sông Jordan. Sông rất là quan trọng. Nuôi dưỡng tưới thấm gì đó cho cả cái khu vực đó. Và chúng ta thấy là cái nguồn của sông Jordan nó từ núi Hermon của Liban. Nó là cái nguồn nước cao và nó phủ tuyết quanh năm luôn á. Thì á nó mới tạo thành, nó là cái nguồn nước cung cấp cái nguồn nước cho sông Jordan chảy xuống. Và chúng ta thấy khi sông Jordan nó từ phía bắc mà nó chảy xuống thì nó đi đến một cái vùng trũng, thì nó thành hình ra cái hồ Galilee hay là hồ Tiberias. Nó là hồ nước ngọt ở trong nội địa nha. Chúng ta gọi là biển, nhưng mà nó là biển hồ, giống như là ở bên Campuchia cũng có cái biển hồ. Nó là nước ngọt. Cho nên đó, suối tạo thành sông thì đây là nước ngọt chứ không phải là nước mặn hay là lợ vậy đó. Thì chúng ta biết rằng khi mà nó xuống tới, nó tạo thành cái hồ Galilee rồi đó, thì nó tiếp tục nó chảy nữa. Nó không có chấm dứt ở tại đó, nó không có ngưng lại ở tại đó, mà nó tiếp tục nó chảy nữa xuống tận miền Nam. Nhưng mà khi xuống miền Nam đến một cái vùng trũng khác, nó lại tạo thành một cái biển. Nhưng biển này không có cái lối cho nước chảy đi đâu hết á. Thì nước nó bắt đầu nó tồn động lại ở đó. Nó tụ lại ở tại chỗ đó. Nó trở thành biển chết. Bởi vì bây giờ nó trở thành cái biển mặn, biển muối. Và cái độ mặn của nó là cực kỳ cao so với nước biển. Vì vậy mà một cái người mà xuống cái biển chết á, thả người nó khỏi cần biết bơi vậy đó, không bao giờ chìm muốn tự tử đó nha, mà nhảy xuống nước là không có chết được, tại vì tự mình nó nổi phình lên nè. Người ta có thể nằm ở trên dòng nước đó, người ta đọc báo không có phao gì hết trơn, nhưng mà nó là biển chết, không có sinh vật nào sống trong đó được cả, vì nó là tù động, nó bất động thì nó chết, mà nó chuyển động thì nó sống. Chúa ở trong chúng ta không phải thành hình ở trong chúng ta một cái dòng, một cái ao, một cái vùng biển, một cái hồ chết, mà nó phải chuyển động và nó tuôn ra. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Tôi không biết cuộc sống của anh, bà, anh chị em đối diện với điều gì, và chúng ta sẽ đối diện với điều gì, không cần biết, nhưng mà Chúa có chương trình. Ngài có mục đích, Ngài có định mệnh cho chúng ta và có đủ ân điển cho chúng ta trong mọi sự. Những cái va chạm gì đó, tiếp xúc gì đó với con người, với những cái sự việc xảy ra, với những cái sự kiện chung quanh, Đức Chúa Trời có ý định trong tất cả những điều đó để làm trong chúng ta. Và chúng ta phải làm theo cái sự tác động của Đức Thánh Linh, sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, tìm biết ý muốn của Chúa, vì sự sống, sự tương giao là một cái sự chuyển giao từ nơi Chúa vào trong chúng ta, để chúng ta có cùng một tư tưởng như Chúa, rồi chúng ta có cùng một tâm tình như Chúa, để vừa muốn vừa làm theo tư tưởng là những cái ý định của Đức Chúa Trời bày tỏ trong chúng ta. Phải tìm biết ý Chúa, nhưng mà Chúa bày tỏ bởi vì Ngài là sự sống và Ngài ở trong chúng ta một cách mật thiết, mật thiết vô cùng, chứ không phải như cái bao tai với cái tai của tôi đâu, không có, nó tác động ở trong chúng ta và chúng ta có cùng sự sống mà Ngài đã ban cho. Trên đó là một điều rất là quan trọng. Và Chúa dẫn đưa chúng ta những tháng ngày trong cuộc sống của này, trong này Chúa tạo cái con đường cho chúng ta, dù đó là một con đường hẹp, nhưng mà con đường dẫn mình lên chốn cao hơn, từng bước, từng cái bậc thang, Ngài dẫn chúng ta cho đến ngày chúng ta được vào trong cái sự toàn vẹn trong thế giới đời đời phước hạnh của Chúa. Cho nên nó có những bậc thang để dẫn chúng ta đi lên chốn cao hơn, chứ không phải chỉ là để đi xuống dốc, cũng không phải là dừng lại chỗ đó, cũng có những cái con đường. Và Chúa là đấng mở ra những cái con đường, tạo cái con đường cho chúng ta đi. Và bây giờ tôi muốn nói với quý bạn chị em, nếu Chúa không làm cái điều đó, chúng ta không đi nổi. Chúng ta thử hình dung bây giờ mình đi lên trên núi, một cái vùng núi mà núi rừng, núi đá, dễ đi không? Chỉ có mấy tay leo núi thứ dữ, mà nó leo núi còn đụng cái rừng, mà rừng rậm nữa làm sao? Không đơn giản chút nào để muốn đi từ dưới chân núi mà lên tới đỉnh, đúng không ạ? Trong cuộc sống chúng ta nó còn gian nan hơn như vậy nữa, còn bao nhiêu những cái trở lực dày đặc chung quanh chúng ta, mà nếu Chúa không can thiệp, Chúa không hành động, Chúa không mở lối cho chúng ta đó ha, thì chỉ có đứng bên bờ bên này của biển đỏ trong tuyệt vọng bế tắc mà khóc thôi, rồi chờ chết thôi, bởi vì đạo quân ở đằng sau của Ai Cập nó đang truy đuổi mình. Nhưng mà Chúa có một con đường băng ngang qua biển. Con đường đó lạ lùng lắm. Ngài có một con đường băng ngang qua bão, bão tố. Chúa dẹp yên nó. Mà nếu Chúa không muốn dẹp yên nó, vẫn có một con đường bằng phẳng vững chắc, mà không có sóng nào có thể lật đổ nó được, nghiêng nó gì được hết. Chúa có một con đường cho chúng ta. Chúa mở đường cho chúng ta. God will make a way, phải không? Chúng ta rất là quen thuộc với cái bài hát đó. Cho nên Chúa mở con đường cho chúng ta, Ngài tạo con đường cho chúng ta, rồi Ngài còn dắt chúng ta đi nữa. Ngài dắt chúng ta trong sự trìu mến, trong tình yêu, cuộc sống chung. Cuộc sống này là cuộc sống hôn nhân, mà tình yêu bao phủ, tình yêu nắm lấy, tình yêu hướng dẫn, tình yêu tạo mọi điều kiện để chúng ta có thể đi, cho dù phải đi lên trên núi đá, núi rừng gì đó, thì vẫn có một con đường. Và tôi xin kể cho quý bạn chị em nghe một câu chuyện tình, một câu chuyện tình có thật. Nó không phải là chuyện tình của thời xa xưa đâu, mà chuyện tình của thời đại này, chuyện tình của thời đại này, hiện đại đó. Đó là một câu chuyện tình xảy ra ở tại Trung Quốc. Nó là một câu chuyện rất là nổi tiếng. Đó là câu chuyện của một người chồng đã xây 6.000 cái bậc thang để cho vợ của mình có thể được bước đi lên xuống ở trên một cái vùng đồi núi cao 1.500 mét so với mực nước biển. Câu chuyện này ghi lại cho chúng ta về tình yêu của hai người sống cho đến khi cao tuổi, xảy ra ở tại Trùng Khánh ở bên Trung Quốc. Thì hơn 50 năm trước đây đó, thì ở cái thôn Cao Thang, huyện Giang Tân, Trung Sơn, tỉnh Trùng Khánh ở tại Trung Quốc đó, thì có một chàng người nông dân tên là Lưu Quốc Giang đem lòng yêu một quá phụ, một người bị chết chồng hả, lại yêu cái người đó. Nhưng mà cái điều này nó lại đi trái với những cái văn hóa phong tục của gia đình, của cái thôn làng đó, cho nên bị chống đối một cách rất là kịch liệt. Nói người này đâu có xứng hợp gì với con đâu mà lấy cái người quá phụ vậy. Bao nhiêu những thiếu nữ khác đẹp ở trong làng con không chịu chọn, mà đi chọn một cái người là quá phụ mà hơn tuổi của anh ta nữa. Nhưng mà cái tình yêu mà. Cho nên là anh vẫn đặt nơi cái người này tên là Từ Triều Thanh. Và họ sống với nhau đến 80 mấy tuổi luôn đó nha. Cao tuổi lắm. Ở đây mình có ông bà Thanh Từ, Từ Triều Thanh. Cũng lớn tuổi rồi, cảm ơn Chúa. Hai người gần gũi yêu thương nhau, ha, gắn bó nhau. Thì bây giờ đó, bị chống đối quá cho nên là cả hai mới đi vô trong núi rừng đó, ẩn giật sống ở trong đó một cách riêng. Và bây giờ để sống cho nó yên tĩnh và dễ dàng, đặc biệt là cho cái người vợ của mình, đó là một cái người vợ đã lớn tuổi rồi, xin lỗi, phải là lớn tuổi, nhưng mà để cho cái người vợ của mình là một người nữ yếu đuối mà bây giờ sống giữa rừng rú như thế này, rồi đi sao, đi lên đi xuống rồi đi lại làm sao. Cho nên ông ta đã suốt cuộc đời của mình, ông ta đã tạo thành, ông mở lối, cắt cỏ vạt cây gì đó, rồi dùng búa với một cái đục đẽo trên đá. Và suốt cuộc đời ông đã làm tới 6.000 cái bậc thang. Chúng ta thấy cái hình ảnh khi nãy đó, và ông đã đục như vậy đó, cứ đục từng cái nấc thang mà 6.000 bậc thang mà họ đã sống nhau. Chúng ta hãy nhìn xem bức hình tiếp theo để chúng ta thấy là hai người đã cao tuổi rồi nhưng mà ông vẫn nhìn bà với một cái nhìn rất là trìu mến và đầy yêu thương, choàng qua vây phủ ôm lấy người vợ yêu dấu của mình. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó là để mà dắt dìu người vợ của mình đi lên hoặc là đi xuống. Đi lên lúc mỏi, dừng lại và có thể thêm sức cho người vợ của mình được bước lên. Mà đi xuống thì sợ nguy hiểm thì phải nắm lấy người vợ của mình. Đi trên những bậc thang mà ông ta phải đục đẽo và ông ta phải làm cho nó mới lại để nó không có bị trơn trợt, rêu đóng gì hết đó, vì nó nguy hiểm cho vợ của mình. Và chúng ta thấy về sao người con của ông bà đó thì sống ở dưới đồng bằng, nhưng mà thỉnh thoảng lên thăm cha mẹ. Và anh nói rằng đây là cái con đường dẫn tới trời xanh, nó con đường dẫn tới thiên thượng luôn. Nó nói về cái con đường nó là như vậy. Và rồi đó, hai ông bà chính thức là vợ chồng có cái hôn thú. Thì cái hung thú á, đến khi mà cao tuổi rồi á, thì nó rách te tua, nó rách nát luôn. Nhưng mà họ vẫn cứ giữ và vẫn thủy chung với nhau. Giữ cái đó là một cái kỷ niệm, là một cái bằng chứng. Te tua hết, chúng ta thấy cái điều đó phải không ạ? Nhưng mà vẫn giữ cái điều đó. Dầu núi giờ, dầu đồi chuyển, dầu con người có thể nhân thế thay lòng đổi dạ gì không biết. Nhưng mà cả hai ông bà vẫn dành tình yêu thủy chung cho nhau. Đó. Và rồi cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2007 thì ông đã ra đi trước. Ông đã qua đời. Bà ngồi đó trong cái sự suy niệm trước di thể của ông. Và rồi chúng ta thấy ở đây là một cái kỷ vật mà suốt cuộc đời của ông đã sử dụng nó để làm nên một con đường 6.000 bậc thang để đưa bà lên trên núi cao. Và cho đến 5 năm sau, và năm 2012, ông qua đời vào năm 2007, còn 5 năm sau, 2012, thì bà cũng tiếp bước, tiếp nối ông bà cũng qua đời. Và rồi cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái bậc thang nó vẫn còn đó. Đây vẫn còn là một cái di tích trên cái vùng núi này. Và nó là một câu chuyện rất là cảm động, cho nên người ta đã ghi nó lại thành truyện. Ghi nó lại rồi người ta phỏng vấn ông bà, người ta ghi lại thành truyện. Rồi có một ban nhạc rất là nổi tiếng của Hồng Kông đã đặt một cái bài hát là Nấc Thang Lên Thiên Đường. Rồi sau đó họ cũng ở Hồng Kông, họ cũng đã làm một cái cuốn phim Nấc Thang Lên Thiên Đường như vậy, dựa trên cái cuộc đời của hai ông bà. Và nó nổi tiếng vô cùng. Đây là cái hình ảnh của bà vào lúc cuối đời, trước khi bà ra đi. Và nó là một câu chuyện đã làm xúc động, rơi nước mắt của rất là nhiều người về một cái cuộc tình mà nó đã thể hiện bằng những cái sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau một cách rất là trọn vẹn. Đây cũng chính là cuộc tình trong cái cuộc sống chung mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Ngài tạo từng bậc thang đi lên. Cho dù cuộc sống chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu trở lực, mà nếu không có Chúa can thiệp hành động, ta không thể nào phá rừng, phá núi để sống được đâu. Không được. Nhưng mà Chúa đã mở lối cho chúng ta một cách rất là kỳ diệu, và từng nấc, một cách vừa vặn nó phải 6.000 bậc. Chứ nếu mà nó chỉ có 2.000 bậc thôi, mà muốn lên cái độ cao đó thì làm sao leo? Nó vẫn sẽ có những cái bậc thang mà nó cách nhau rất là lớn, làm sao leo được, phải không? Cho nên phải từng cái vừa vặn cái bước chân của mình đặt lên. Đó. Bước 1 rồi tới bước 2, bước 3, bước 4 gì đó. Đó. Thì Chúa cũng vậy. Ngài biết và Ngài nâng chúng ta, nâng chúng ta, nâng chúng ta, dìu chúng ta từng bước, từng bước. Và chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta về một cái thang tình yêu như vậy. Ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 28, chúng ta rất là quen thuộc với câu chuyện của ông Jacob. Thì ở đây trong lúc ông phải chạy trốn khỏi cái sự truy sát của người anh của mình đang rất là tức giận vì đã chiếm cái quyền trưởng nam của mình. Thì Esau đang tìm kiếm để mà giết em mình. Thì Jacob phải bỏ chạy trốn. Và ông chạy vào trong sa mạc. Và ở giữa sa mạc trong đêm tối thì không có liều, không có gì, không có trang bị gì để mà kia nó không biết thú dữ chung quanh nó làm sao, rồi giờ nằm đây không biết làm sao, cũng có gì gối đầu, lấy một cái viên đá nằm nó gối đầu đó. Nhưng mà trong lúc đó thì ông đã nhìn thấy một khải thị của Chúa cho mình. Thì trong cái khải thị đó ông thấy cái gì? Ở đây ông thấy như ở trong đoạn 28 này á, đã ghi lại từ câu số 10 trở đi ha. Trong câu 12 nói, ông bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ đất lên trời. Cái thang này không phải là cái thang mà chúng ta leo về đâu, nhưng mà nó là cái thang. Cái bậc thang có nhiều cái nấc như vậy đó. Thì từ đầu đến tận trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó để cung ứng cho những cái gì mà ông có cần, đem nhu cầu của ông trình dâng lên cho Đức Chúa Trời, rồi nhận lấy ân điển phước hạnh của Đức Chúa Trời đem xuống ở trên ông. Và câu 13 nói này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ tỏ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Và câu 15, này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Chúa có chương trình trên đời sống của Gia-cốp. Và chúng ta thấy về khi ông thức dậy, ông đã đặt tên chỗ này là Bê-tên, có nghĩa là nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời là chỗ Đức Chúa Trời ở. Ở đâu vậy? giữa sa mạc, giữa cái mà đồng không mông quạnh có gì trơn, nguy hiểm dường như bay phủ, mà Chúa nói rằng có thiên sứ của ta, có ta, vì đây là nhà ta, đây là nhà của ta. Trong cuộc sống chúng ta, Chúa cư trú ở trong chúng ta mà. Mọi điều nó đều nằm trong cái quyền chủ tể của Đức Chúa Trời. Và Ngài có những ý định, ta sẽ không tự lìa bỏ ngươi cho đến chừng ta làm xong những ý định, những lời hứa của ta cho ngươi. Có một cái thang như vậy đó, thang của tình yêu như vậy, của ân điển như vậy dành cho chúng ta. Và một chỗ khác nữa rất là quen thuộc ở trong Ê-sai đoạn 46. Câu 8. À, xin lỗi, câu số 3 trở đi. Hỡi nhà Jacob và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẩm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các ngươi. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng ngày hôm nay đời sống chúng ta là bê tên, là nhà của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Để Ngài thể hiện sự sống là một sự hành động, là một hoạt động, là một sự chuyển động đến các chủ đích của Đức Chúa Trời, để thực hiện các ý định và công việc của Đức Chúa Trời. Và ân điển Ngài luôn đủ cho chúng ta trong mọi sự. Điều gì xảy ra đụng chạm vào đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời có ý định. Đừng sống theo ý riêng của mình, mà hãy tìm biết ý Chúa. Chúa ở đây, gần gũi với chúng ta lắm. Hãy hỏi ý Ngài, Chúa ơi, trong hoàn cảnh này con phải làm gì theo ý muốn của Ngài, không phải theo ý của con. Tất cả mọi sự. Và Chúa là đấng đã ở với chúng ta, bồng ẩm chúng ta từ khi còn trong lòng mẹ, sẽ còn tiếp tục bồng ẩm chúng ta đến khi đầu râu tóc bạc. Ngài đã gánh vác chúng ta thì Ngài sẽ còn tiếp tục gánh vác chúng ta nữa và giải cứu chúng ta. Cho đến chừng Ngài làm xong những ý định và các lời hứa của ân điển Ngài. Kính mời Thánh đứng lên, ta cầu nguyện. Con đường trước mắt chúng ta, ngay bây giờ, mỗi một ngày, mỗi một cái thì hiện tại, có một bậc thang Chúa muốn chúng ta bước lên trên con đường của chính Ngài. Xin mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện.